Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Xin mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 14 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay, Hội nghị Đối ngoại Toàn quốc 2021 triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ diễn ra tại Hà Nội.
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn giao thông dịp lễ Tết 2022.
Bộ Y tế cho phép Hà Nội sử dụng kết quả test nhanh để xác định F0.
Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra cảnh báo về biến thể Omicron. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, theo dự kiến, sáng nay 14 tháng 12, Hội nghị Đối ngoại Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng với việc tiếp tục xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của nhà nước đối với công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Vào chiều ngày hôm qua 13 tháng 12, tại nhà Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã diễn ra trọng thể với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byung-suk. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Park Byung-suk cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, hai bên ủng hộ việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Nhất trí phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng cán cân thương mại.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký công điện số 1725 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022. Công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần tập trung tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông cho người dân. Trọng tâm tuyên truyền người dân thực hiện đã uống rượu bia, không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, không chở quá số người quy định, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện. Các địa phương cần tổ chức đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2022, bảo đảm tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân.
Một khảo sát của Công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, việc thưởng Tết Nhâm Dần 2022 sẽ giảm từ 30% đến 40% so với mức thưởng Tết năm 2021, nhất là ở những doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã công bố kế hoạch lương thưởng Tết cho công nhân lao động. Một số doanh nghiệp còn lại đang phối hợp cùng công đoàn cơ sở cân đối nguồn thu chi trước khi công bố lương thưởng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tặng quà người hưởng chính sách, người có công, gia đình thuộc diện hộ nghèo, người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán 2022. Theo đó, xuất quà trị giá 1 triệu đồng một người gửi tới người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, đại diện thân nhân của liệt sĩ. Mức quà 500.000 đồng một người dành tặng cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng, đại diện gia tộc thờ cúng liệt sĩ. Mức quà 300.000 đồng một người được gửi tới những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, gia đình thuộc hộ nghèo. Tổng số tiền dành tặng cho các đối tượng là hơn 395 tỷ đồng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương báo cáo tổng thể giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không. Thời hạn báo cáo trước ngày 15 tháng 12 năm 2021. Trước đó, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị chính phủ cho các hãng hàng không vay ưu đãi gói tài cấp 4 4.000 đến 6.000 tỷ đồng, lãi suất 0% như đã thực hiện với Vietnam Airlines. Số vay cụ thể căn cứ vào nhu cầu của từng hãng, vào quy mô, thị phần, đóng góp cho ngân sách trong thời gian qua và khả năng đáp ứng của ngân sách.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn số 7352 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử lý các dự án, công trình sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai. Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo danh sách các dự án, công trình vi phạm pháp luật đất đai còn vướng mắc, chưa xử lý, các dự án công trình không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng để hoang hóa gây lãng phí đất đai.
Trong tháng 12 năm 2021, Bộ Công an sẽ tập trung tổ chức kết nối với cơ sở dữ liệu về thuế, hải quan, ngân hàng
giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế để tích hợp vào thẻ căn cước công dân gắn chip, phục vụ tiện ích cho người dân. Đồng thời, Bộ Công an cũng sẽ làm việc với Bộ Tư pháp về việc sửa đổi bổ sung luật căn cước công dân. Bộ Tư pháp chủ trì ra soát các văn bản luật phục vụ triển khai định danh và xác thực điện tử, tích hợp thông tin các giấy tờ cá nhân của công dân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID.
Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, những ngày qua lượng phương tiện đưa hàng hóa lên các cửa khẩu ngày càng nhiều hơn so với năng lực thông quan, nên lượng xe còn tồn tại khu vực bến bãi cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang tăng cao. Tổng lượng xe tồn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến sáng ngày 13 tháng 12 là 4.304 xe. Do đó, Bộ khuyến cáo địa phương, doanh nghiệp và hộ nông dân thường xuyên cập nhật diễn biến thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc để chủ động có kế hoạch sản xuất, xuất khẩu phù hợp.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong nước. Bộ Y tế vừa có công văn hướng dẫn, trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vaccine do Moderna sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine do Pfizer hoặc AstraZeneca sản xuất. Cụ thể, nếu tiêm mũi 1 bằng vaccine do AstraZeneca sản xuất, thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất. Nếu mũi 1 tiêm vaccine do Moderna sản xuất, thì mũi 2 có thể tiêm vaccine do Pfizer sản xuất và ngược lại.
Bộ Y tế vừa cho phép Hà Nội xác định F0 khi có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính, thay vì xét nghiệm PCR mang giá trị khẳng định. Test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế.
Theo thống kê từ Sở Y tế Hà Nội, thống kê nhanh từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 14.405 ca mắc, trung bình mỗi ngày ghi nhận 232 ca mỗi ngày, trong đó có 5.370 ca tại cộng đồng, chiếm hơn 37%. Riêng một tuần gần đây, Hà Nội ghi nhận gần 5.300 ca mắc COVID-19 mới, trung bình gần 750 ca mỗi ngày. Đáng lo ngại là số bệnh nhân nặng và nguy kịch tại Hà Nội cao hơn 57% so với trung bình 7 ngày trước. Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Hà Nội là 0,3%.
Thành phố Đà Nẵng cũng đánh giá tình hình dịch ở thành phố đang ở mức độ nguy cơ rất cao, tốc độ lây lan nhanh, số ca mắc vượt quá dự kiến, lây nhiễm sâu trong cộng đồng. Vì vậy, thành phố đang chỉ đạo ngành y tế thành lập trạm y tế lưu động ở các khu công nghiệp, đồng thời nghiên cứu việc lấy kết quả test nhanh để khẳng định người mắc COVID-19.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 13 tháng 12 là ngày đầu tiên tiến hành học trực tiếp ở hai khối lớp là 9 và 12. Tỷ lệ đến trường của các khối đều đạt trên 90%. Cụ thể, có hơn 90% trên tổng số gần 81.000 học sinh lớp 9 và hơn 93% trên tổng số hơn 60,5.000 học sinh lớp 12 đi học. Trong ngày đi học đầu tiên cũng chưa có trường hợp F0 nào phát hiện tại trường học.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 1 tháng 10 đến nay đã xử phạt hơn 100 tỷ đồng các trường hợp vi phạm về công tác phòng chống dịch. Theo đó, ngoài hơn 250 trường hợp không đeo khẩu trang bị nhắc nhở, thì các vi phạm về quy định phòng dịch khác đều được các lực lượng chức năng xử lý hành chính. Đáng chú ý, riêng từ ngày 8 tháng 12 đến nay, công an đã nhắc nhở 181 trường hợp, xử phạt hành chính 57 trường hợp.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Truyền thông Trung Quốc ngày 13 tháng 12 đưa tin, giới chức y tế thành phố Thiên Tân đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron tại Trung Quốc đại lục. Đây là một du khách nước ngoài tới thành phố cảng Thiên Tân hôm 9 tháng 12. Bệnh nhân hiện đang được cách ly điều trị tại bệnh viện.
Truyền thông Ấn Độ mới đây đưa tin, Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ đã phát triển một bộ kit xét nghiệm có thể phát hiện biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 trong chỉ 2 giờ đồng hồ. Theo nhóm nghiên cứu và phát triển loạt kit xét nghiệm này cho biết, họ khẳng định quá trình thẩm định cho thấy các xét nghiệm chính xác 100%. Bộ kit này được phát triển trong bối cảnh một số bang tại Ấn Độ thông báo các ca nhiễm biến thể Omicron.
Trong khi đó, ngày 13 tháng 12, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid nhận định biến thể Omicron đang lây lan với tốc độ cực kỳ nguy hiểm. Do vậy, người dân Anh nên tiêm mũi vaccine tăng cường, bởi những đối tượng đã hoàn thành tiêm chủng vẫn có nguy cơ mắc bệnh. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc Anh xác nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra cảnh báo về biến thể Omicron. Theo đó, hiện đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể mới này tại hơn 60 nước trên thế giới. Biến thể Omicron gây bệnh COVID-19 đặt ra nguy cơ rất cao trên phạm vi toàn cầu, khi có một số bằng chứng cho thấy biến thể này có khả năng lẩn tránh hàng rào kháng thể vaccine, trong khi giới chuyên gia chưa có nhiều dữ liệu lâm sàng về độc lực của nó. WHO nhấn mạnh, ngay cả nếu độc lực của biến thể Omicron thấp hơn độc lực của biến thể Delta, dự kiến số người nhập viện sẽ tăng do số ca nhiễm bệnh tăng có thể khiến hệ thống y tế quá tải, dẫn tới nhiều ca tử vong hơn. Dự kiến trong những tuần tới, WHO sẽ công bố các báo cáo mới về biến thể này.
Tây Ban Nha ngày 13 tháng 12 đã yêu cầu hơn 30.000 người dân, tương đương với 38% dân số, trên đảo La Palma ở trong nhà do núi lửa Cumbre Vieja tiếp tục thải khí độc, khiến không khí trên đảo ô nhiễm nghiêm trọng. Núi lửa Cumbre Vieja bắt đầu hoạt động trở lại vào ngày 19 tháng 9, phun trào dòng dung nham ra biển, khiến hơn 7.000 người sơ tán và đã tàn phá hơn 2.800 tòa nhà trên đảo. Đây là đợt hoạt động dài nhất của ngọn núi lửa này sau hai lần thức giấc trước đó vào năm 1949 và 1971.
Tạp chí uy tín Time của Mỹ ngày 13 tháng 12 đã chọn giám đốc điều hành của hãng xe điện Tesla, tỷ phú Elon Musk, là nhân vật của năm 2021. Ngoài công việc kinh doanh chính của mình, tỷ phú Musk đang theo đuổi mục tiêu giảm sự nóng lên toàn cầu thông qua sản xuất và tiêu thụ năng lượng bền vững, làm giảm nguy cơ tuyệt chủng của con người bằng cách thiết lập một thuộc địa của con người trên sao Hỏa.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng. Một sự việc hy hữu vừa xảy ra khi hàng loạt các trang mạng xã hội đã chế rất nhiều tấm ảnh poster về màn đối đầu thú vị giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi khi tấm vé vòng 1/8 cúp C1 năm nay đưa hai đội gặp nhau. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít giờ, tấm vé đó đã bị hủy do các khiếu nại liên quan đến sự nhầm lẫn trong lần bốc thăm này. Đây là điều chưa từng thấy trong lịch sử Liên đoàn bóng đá châu Âu. Và đến tận 21 giờ theo giờ Việt Nam, lần bốc thăm chính thức mới diễn ra, kết quả như sau: Sembourg gặp Bayern Munich, Sporting Lisbon gặp Manchester City, Benfica gặp Ajax Amsterdam, Chelsea gặp Lille, Atletico gặp Manchester United, Villarreal gặp Juventus, Inter Milan gặp Liverpool, Paris Saint-Germain gặp Real Madrid.
Trận lượt đi diễn ra vào các ngày 15, 16 và 22, 23 tháng 2 năm 2022. Trận lượt về diễn ra các ngày mùng 8, mùng 9 và 15, 16 tháng 3 năm 2022. Năm nay, vòng đấu loại trực tiếp Champions League đã bỏ luật bàn thắng sân nhà sân khách. Nếu hai đội hòa sau hai lượt trận, sẽ có hiệp phụ và đá luân lưu 11 mét.
Nguồn tin của tờ Manchester Evening News cho hay trận Brentford MU nhiều khả năng không diễn ra theo lịch thi đấu của ban tổ chức. Theo sau Tottenham và Aston Villa, đến lượt MU bùng số ca mắc Covid-19. Hiện tại phía Brentford vẫn đang tiến hành công tác chuẩn bị cho một trận đấu một cách bình thường, nhưng khả năng trận đấu diễn ra hay không còn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của ban tổ chức.
Trong khi đó, tờ Telegraph đưa tin huấn luyện viên Antonio Conte chỉ còn 13 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu ở trận gặp Leicester City vào đêm ngày thứ năm tới đây. Trước đó, gà trống đã có 8 ngôi sao của đội 1, 9 thành viên của đội ngũ nhân viên và một số cầu thủ trẻ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa thưởng nóng 1 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam khi thầy trò Park Hang-seo hạ gục đội tuyển Malaysia 3-0 ở AFF Cup 2021 vào tối ngày 12 tháng 12. Trước đó, VFF cũng đã thưởng cho Quang Hải và các đồng đội 500 triệu đồng khi chúng ta thắng đội tuyển Lào 2-0 tại trận ra quân giải đấu này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối bản tin như thường lệ là các thông tin về thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Vâng, thưa quý vị thính giả của Radio Nhân dân, đêm qua miền Bắc vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, hiện tượng sương mù nhẹ xuất hiện, nhiệt độ thì cũng đã thấp dưới 18 độ. Vì thế ngoài trời lúc này khá rét. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh có dấu hiệu suy yếu. Miền Bắc sẽ mỏng mây dần và sương mù cũng nhanh tan. Đến trưa và chiều, trời hừng nắng trở lại. Nền nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp miền Bắc sẽ tăng lên ngưỡng 23 đến 25 độ. Và trời chỉ còn rét về sáng sớm và lặp lại vào chiều tối và đêm. Còn trong ngày thì se lạnh, khá là dễ chịu. Ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm qua miền Trung vẫn còn mưa rải rác tập trung ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi. Vì thế nên nhiệt độ miền Trung ngày hôm nay cũng không cao. Từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ trong mức lạnh là từ 23 đến 26 độ. Còn các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Ở Nam Bộ và Tây Nguyên dưới tác động của không khí lạnh khuếch tán Nền nhiệt ngoài trời lúc này tại cả Nam Bộ và Tây Nguyên cũng đang thấp. Tây Nguyên dưới 19 độ, Nam Bộ nhiều nơi cũng đang dưới 22 độ, trời se lạnh. Nhưng với thời tiết nắng sớm thì nền nhiệt độ Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tăng dần. Cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên là từ 27 đến 29 độ. Còn ở Nam Bộ, giữa miền Đông và miền Tây có sự chênh lệch nhỏ. Miền Đông từ 31 đến 32 độ, còn miền Tây là 29 đến 31 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị thính giả có một ngày làm việc an toàn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.